You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Chào các bạn, có lẽ tôi cũng không ngờ được rằng có một ngày tôi lại thực hiện podcast. Đây là dạng podcast solo kiểu cá nhân nữa. Tôi là một người viết toàn thời gian. Và vị trí mà tôi cảm thấy yêu thích nhất, kích hoạt não bộ của tôi nhiều nhất chính là ngồi ở bàn viết. Nếu các bạn theo dõi tôi trên Facebook đủ lâu, chắc các bạn cũng biết rằng tôi là một người mắc một hội chứng kỳ quái. Tôi không thích, thậm chí là rất ghét khi xem lại hình ảnh hay là nghe lại giọng nói của mình trên TV hay bất cứ một cái show nào có ghi hình hoặc thu tiếng. Vì thế mà phần lớn là tôi từ chối tham dự. Hoặc nếu nhận lời vì một lý do nào đó, ví dụ như là nội dung đúng giờ chiều chẳng hạn, tham gia những kiểu đối thoại, bàn tròn có tính chuyên môn, hoặc đơn giản là vì nhận khẩu cao chẳng hạn, thì tôi sẽ không bao giờ nghe hoặc xem lại chúng. Hai năm gần đây, có lẽ nhờ tham gia dạy đại học hay là những buổi nói chuyện trước nhiều người, tôi không còn ngần ngại khi nhận lời tham gia các sự kiện ghi âm hay ghi hình nữa. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn nhất định không xem và nghe lại bất cứ chương trình nào có mình tham gia. Thế cho nên khi mà Vietcetera mời tôi hợp tác một chương trình podcast cá nhân, thì tôi phải rất phân vân trước khi quyết định nhận lời. Và tôi nghĩ mình cũng cần một vài lời mở đầu như vậy để mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, giúp tôi có đủ dũng khí để tiếp tục với những số tiếp theo. Podcast này là nơi mà tôi chia sẻ hay là kể những câu chuyện của mình. Gần 20 năm làm báo, tôi có một thói quen mà nó theo tôi từ lúc mới bắt đầu sự nghiệp đến giờ. Đó là luôn dành ra khoảng một tiếng đồng hồ buổi sáng bên ly cà phê để đọc sách và ít nhất là khoảng 2 tiếng vào buổi tối cho một bộ phim nào đó mà tôi yêu thích. Tôi coi đó là một thói quen tốt của mình, cũng là niềm cảm hứng mỗi ngày của tôi, nên tôi luôn duy trì nó. Có lẽ đó cũng là cách để tôi giữ được tình yêu và sự mới mẻ với nghề viết của mình. Vì vậy mà podcast này sẽ mang nhiều màu sắc cá nhân của tôi tin như vậy. Và tôi hy vọng mình sẽ chia sẻ những câu chuyện của tôi về những bộ phim, những cuốn sách mà tôi đọc và xem mỗi ngày, hay là những trải nghiệm trong cuộc sống qua những chuyến đi, những con người thú vị mà tôi gặp gỡ. Và mong rằng dưới lăng kính của mình, tôi sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện vừa mang tính cá nhân, nhưng đồng thời cũng mang những giá trị phổ quát về cuộc sống xung quanh ta, để mỗi chúng ta có thể hiểu mình một cách sâu sắc hơn. Trong số đầu tiên của podcast này, chủ đề mà tôi chia sẻ là sự cô đơn của con người hiện đại. Tôi nghĩ rằng cái chủ đề này chắc chắn là ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được, ai chúng ta cũng đối mặt với sự cô đơn. Và có một câu cách ngôn của phương Tây mà tôi rất thích thế này: đứng chung với đám đông thì thật dễ dàng, nhưng cần có dũng khí để đứng một mình. Ai trong chúng ta chắc chắn cũng đều đối mặt với cái nỗi cô đơn theo cách này hoặc cách khác. Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội càng khiến con người ta cô đơn hơn bao giờ hết vì sự mất kết nối. Và cô đơn, nếu không được kiểm soát, cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm, căn bệnh thời đại của chúng ta. Có một bạn từng nói với tôi rằng bạn sống lâu với sự cô đơn lâu ngày đến nỗi có những buổi sáng thức dậy thường mang theo những cơn ác mộng tinh thần của bạn ấy, bởi bạn không biết làm gì khi trí não và cơ thể đều kiệt quệ. Đối mặt với nỗi cô đơn, một số người sợ hãi và tìm cách chạy trốn nó, nhưng một số người lại làm bạn được với nó và sống chung với nó với sự điềm tĩnh và ung dung tự tại. Vậy làm thế nào để sự cô đơn không còn đáng sợ với chính chúng ta? Làm thế nào để ta có đủ dũng khí để đứng một mình? Trong cuốn tiểu thuyết Cuộc san cửu hoa của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami, một nhà văn tôi nghĩ rất gần với độc giả Việt Nam, ông viết thật hay như thế này về nỗi cô đơn: tôi cảm thấy cô đơn khi không có cô ấy, nhưng thực tế là đôi lúc tôi thấy cô đơn như một niềm an ủi vậy. Cô đơn không phải một cảm giác tồi tệ, nó giống như sự tĩnh lặng của cây sồi sau khi những chú chim nhỏ đã bay đi. Trong triết lý Phật giáo, cô đơn cũng được xem là sự nhiệm màu của những người tu tập. Đầu năm nay, tôi nhận được một món quà thật quý giá, đó là bộ 60 tấm postcard với pháp ngữ của thầy Viên Minh. Trong những tờ postcard đó, thầy Viên Minh đã nói về sự cô đơn với cái nhìn rất minh triết rằng: ở đời, cô đơn thật bất hạnh, nhưng trong đạo thì cô đơn là điều kiện tất yếu để trở về với thầm lặng khám phá chính mình. Khi thật sự trở về trọn vẹn với chính mình, mới thấy cô đơn là tuyệt diệu. Vì chỉ khi cô đơn đến tận cùng thì tâm mới thật sự mở ra vô lượng. Ngược lại, khi cố tìm nơi nương tựa bên ngoài thì tâm liền ràng buộc cho những mối quan hệ nhỏ hẹp nên rất dễ bị tổn thương. Ở một tờ postcard khác, thầy nói rằng đối mặt với sự cô đơn là một thử thách lớn trên con đường giác ngộ giải thoát. Về phương diện tâm lý, khi còn lệ thuộc vào người khác thì vẫn chưa thực sự tự do, chưa thong dong tự tại được, nên Đức Phật đã dạy không nương tựa, không bám víu vào bất cứ điều gì ở trên đời này. Khi biết trở về trọn vẹn với chính mình thì sẽ thấy sự cô đơn thật sự nhiệm màu biết bao.
Mình là chịu không nổi cái nỗi khổ của mình, cho nên phải kiếm bạn bè mình, rồi sống thì phải là thế này, phải thế kia để vừa lòng người này người kia. Cho nên mình luôn luôn là mình sống trong lệ thuộc. Còn khi mà mình thực sự sống trong đó mà mình vẫn thấy là hoàn toàn độc lập, thì người đó mới là cái người thật sự cô đơn. Cái người á mà thật sự biết mình á, tức là người mà thật sự tròn vẹn chân thực với chính mình á, thì người đó mới thật sự cô đơn được. Cái người mà có thể đạt được sự tận cùng của cô đơn á, thì cái người đó mới là ung dung trong ràng buộc, từ tài vượt khổ đau được.
Nhưng hầu hết chúng ta đều không phải là những nhà sư hay những người tu tập. Chúng ta chưa đủ đắc đạo để thấy sự cô đơn, thật sự nhiệm màu như thầy Viên Minh nói. Hầu hết chúng ta đều vẫn còn nhiều ham muốn, nhiều sự mong cầu, nên hành trình để đạt được sự cô đơn điềm tĩnh đó, tôi nghĩ rằng là một chặng đường rất là dài. Đầu năm vừa rồi, tôi cũng xem lại một bộ phim kinh điển có tên là Những cây cầu ở quận Madison, phát lại trên Netflix. Bộ phim lãng mạn này kể về một câu chuyện tình già đã ra đời hơn 30 năm trước với diễn xuất của hai ngôi sao kỳ cựu, hai tượng đài sống của Hollywood, có thể nói như vậy là Clint Eastwood và Meryl Streep. Clint Eastwood cũng chịu trách nhiệm đạo diễn và chuyển thể bộ phim này từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên rất nổi tiếng ở Mỹ. Ngay cả khi xem lại bộ phim này, tôi vẫn ngạc nhiên về Clint Eastwood có thể đạo diễn một bộ phim lãng mạn và tinh tế như thế, vì ông vốn nổi tiếng với những bộ phim cao bồi viễn Tây mà triết lý cơ bản của nó là bắn chậm thì chết. Những cây cầu ở quận Madison là một bộ phim tuyệt đẹp và đầy dai dứt về tình yêu, cho dù hai nhân vật chính của nó đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Câu chuyện tình của họ chỉ diễn ra trong vòng 4 ngày, nhưng dư âm của nó thì kéo dài trong suốt phần đời còn lại của họ. Và tôi nhận ra rằng, không chỉ những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, thậm chí những người ở bên kia sườn dốc cuộc đời cũng có những cuộc tình rất nồng nhiệt, thậm chí dữ dội. Có lẽ càng có nhiều trải nghiệm sống, người ta càng thèm khát được yêu đương, bởi đó là thứ cảm xúc khiến họ cảm giác mình được trẻ lại. Trong bộ phim này, Clint Eastwood đóng vai Robert Kincaid, một nhiếp ảnh gia danh tiếng của tờ National Geographic, người từng đặt chân đến vô số địa danh trên khắp thế giới. Và trong một lần được giao nhiệm vụ đến chụp những cái cầu lịch sử ở hạt Madison, do lạc đường nên ông tình cờ gặp Francesca, một người phụ nữ trung niên làm công việc nội trợ và đã có gia đình. Họ là hai con người khác biệt vì nhiều thứ, nhưng chính sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cô đơn đã khiến ngọn lửa tình bùng cháy. Thế nhưng trách nhiệm và bổn phận của gia đình đã khiến Francesca đã phải dừng bước trước cuộc tình lãng mạn này mà bà coi là once in a lifetime, để giờ cuối cùng bà phải dai dứt suốt phần đời còn lại. Tôi nhớ trong một cuộc đối thoại khi hai người, hai nhân vật này tìm hiểu nhau, Francesca hỏi rằng những cuộc hành trình dài đây mai đó có làm Robert Kincaid cảm thấy cô đơn không, cô độc không, có tìm những người phụ nữ để qua đường không? Và ông đáp lại rằng tôi là một kẻ cô đơn, nhưng tôi không phải là một nhà sư. I'm a loner, I'm not a monk. Tôi bị câu thoại ấy ghim vào đầu, và đó là lý do mà tôi chọn nó để làm nhan đề cho số đầu tiên này. Hầu hết chúng ta đều trải qua những giây phút, thậm chí những ngày tháng cô đơn. Bản thân tôi cũng là một người độc thân, làm nghề viết lách và cuộc sống ít nhiều hướng nội nữa, nên cô đơn với tôi có lẽ là một thuộc tính. Thế nhưng, như nhân vật Robert Kincaid trong bộ phim này nói, tôi không phải là một nhà sư, nên tôi vẫn có những khao khát, những ham muốn như bao người phàm khác. Và đôi khi, hoang mang khi đối diện với nỗi cô đơn của mình, tôi cũng hay tìm đến và nương tựa phim ảnh hoặc sách vở để tìm một sự đồng điệu hay một lời chỉ dẫn nào đó từ chúng và giúp mình điềm tĩnh hơn trước cuộc sống nhiều biến động này. Nếu các bạn xem nhiều phim, các bạn biết rằng là điện ảnh có vô số những bộ phim nói về nỗi cô đơn hay là những nhân vật cô đơn. Ở Hồng Kông có một đạo diễn rất nổi tiếng, ông tên là Vương Gia Vệ, và tất cả những bộ phim của ông thì xây dựng nên một vũ trụ cô đơn qua 10 bộ phim tuyệt đẹp, có thể nói là 10 tuyệt tác của ông. Về vũ trụ cô đơn của Vương Gia Vệ, người được xem là ông hoàng của điện ảnh Hồng Kông này, thì tôi xin để dành cho một podcast khác. Còn bộ phim nói về sự cô đơn và có cô đơn như một chánh niệm mà tôi yêu thích nhất gần đây là bộ phim Nomadland của đạo diễn Chloe Zhao, dịch ra tiếng Việt chúng ta có thể hiểu là đạo diễn Trương Đình. Hẳn các bạn yêu điện ảnh còn nhớ bộ phim này từng thắng giải phim hay nhất tại Oscar năm ngoái và mang lại chiến thắng lịch sử cho Chloe Zhao với giải đạo diễn nữ xuất sắc nhất. Nomadland có sức quyến rũ gì mà chinh phục giới hàn lâm đến vậy? Có lẽ ngoài một câu chuyện mang tính thời điểm về sự khủng hoảng của con người trước biến động của thời cuộc, một lối kể chuyện vừa hiện thực vừa thấm đẫm chất thơ về vẻ đẹp siêu thực của vùng viễn Tây nước Mỹ. Bộ phim còn giúp ta trả lời câu hỏi mang tính hiện sinh về nỗi cô đơn và cô độc của kiếp người khi đang ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Nomadland không chỉ đồng cảm với những người già cô độc mà còn đánh thức những người trẻ đang còn hoang mang chấp chới với cuộc đời này trên những câu hỏi về sinh tồn và hiện hữu. Bộ phim này như một phép thiền tịnh cho những tâm hồn cô độc rằng trước cuộc đời vốn nhiều biến động và bất ổn này, hãy hướng nhiều hơn vào bên trong tâm hồn mình, làm bạn với chính bản thân ta hơn là tìm kiếm những nguồn vui hay sự nương tựa ở bên ngoài. Tôi nghĩ cái ý này cũng gần với cái ý mà thầy Viên Minh đã nói ở trên. Trong bộ phim này thì nhân vật Fern do nữ diễn viên tài năng từng 3 lần đạt Oscar là Frances McDormand đóng, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi vừa mất đi người chồng, người bạn đời lẫn công việc mưu sinh của nhà máy địa phương do cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước Mỹ vào năm 2008. Nghĩa là bà đã mất đi tất cả những gì gắn bó và thân thuộc nhất, và cuối cùng bà chọn cách sống du mục ở trên đường. Như ai đó từng nói rằng, khi ta mất đi tất cả, là lúc ta tự do tuyệt đối nhất. Người phụ nữ này đã lên đường và sóng giày đây mai đó trên một chiếc xe van, tìm những công việc thời vụ để sinh tồn và kết bạn với những người du mục khác, để chia sẻ với nhau những khoảnh khắc đẹp của sự hiện hữu, rồi họ lại tiếp tục lên đường một mình. Ở suốt cuộc hành trình đơn độc đó, ta thấy người phụ nữ bên kia sử dụng cuộc đời ấy đã không còn cô đơn nữa, bởi bà đã làm quen với sự cô độc của chính mình. Xem bộ phim này vài lần, tôi dần cảm nhận được vẻ đẹp của sự thức tỉnh trong tác phẩm mang tính thiền định này. Nó giống như cuộc đối thoại giữa Fern và Bob Wells, một người đàn ông cô độc khác đang nhóm lửa giữa đêm tối. Họ nói rằng một trong những điều tôi yêu thích nhất ở cuộc đời này là không có những lời tạm biệt cuối cùng. Tôi đã gặp hàng trăm người trên đường và tôi chưa bao giờ nói lời từ biệt cuối cùng cả. Tôi chỉ nói hẹn gặp lại trên đường. Và tôi đã gặp, cho dù một tháng, một năm hay thậm chí nhiều năm, tôi vẫn gặp lại họ trên đường.
There's no final goodbye. You know, I've met hundreds of people out here and I don't ever say a final goodbye. I always just say I'll see you down the road. And I do. And whether it's a month or a year or sometimes years, I see them again. And I can look down the road and I can be certain in my heart that I'll see my son again.
Nhân vật nữ chính trong bộ phim này khiến tôi nghĩ đến cách định nghĩa cô đơn và cô độc của Osho trong một cuốn sách ông viết về tình yêu. Ông nói đại ý rằng khi ta cô đơn nghĩa là ta vẫn đang khao khát tìm kiếm một điều gì đó, một ai đó để bám víu, để khỏa lấp nỗi trống trải bên trong mình. Còn khi ta cô độc là gần như ta đã giải thoát được chúng, ta làm bạn với chính nội tâm của mình và bớt mong cầu những điều bên ngoài ta. Ý tưởng này thật hay, và phần nào đó nó cũng giống với chia sẻ đầy thông tuệ của tác giả Pema Chodron, một người truyền giảng tâm duy tâm và là tác giả cuốn sách nổi tiếng trong thế giới phương Tây. Những cuốn sách bestseller của bà là Trí tuệ của việc không trốn chạy và Khi mọi thứ sụp đổ. Trong cuốn sách Khi mọi thứ sụp đổ mới dịch ra tiếng Việt gần đây, tác giả này cũng chia sẻ những cái nhìn mang tính khai sáng của bà về nỗi cô đơn của con người hiện đại. Bà nói rằng, thông thường chúng ta xem cô đơn như kẻ thù, đau buồn không phải là thứ chúng ta chào đón. Nó đi kèm với cảm giác không yên, bức bối và ngột ngạt với khao khát muốn thoát ra và tìm kiếm một thứ gì đó hoặc ai đó ở bên cạnh. Khi chúng ta dừng nghĩ ở giữa, chúng ta bắt đầu cảm nhận nỗi cô đơn không còn tính đe dọa, một kiểu cô đơn dễ chịu và mát mẻ, hoàn toàn lật ngược lại khuôn mẫu sợ hãi thông thường của chúng ta. Với bà thì có 6 cách để mô tả cái kiểu cô đơn mang tính điềm tĩnh này, đó là ít mong cầu, hài lòng, tránh những hoạt động không cần thiết, hoàn toàn kỷ luật với bản thân, không lang thang trong thế giới của những ham muốn và không tìm kiếm an toàn từ những suy nghĩ tán loạn. Ít mong cầu là sẵn sàng chấp nhận cô đơn mà không tìm kiếm một giải pháp khi có sự nôn nao ở trong lòng, muốn tìm kiếm gì đó để vui lên hoặc thay đổi tâm trạng của chúng ta. Thực hành kiểu cô đơn này là một hạt giống giúp cho những bồn chồn ở bên dưới giảm đi. Kiểu cô đơn thứ hai là sự hài lòng. Khi chúng ta không có gì, chúng ta chẳng có gì để mất. Nó giống như câu nói trong bộ phim Nomadland ở trên, chúng ta tự do tuyệt đối khi chúng ta không còn gì nữa. Cảm giác chúng ta có quá nhiều thứ để mất bắt nguồn từ cái nỗi sợ hãi, sợ cô đơn, sợ thay đổi, sợ bất cứ thứ gì mà chúng ta không giải quyết được, sợ chúng ta không tồn tại. Hy vọng rằng chúng ta có thể né tránh được cảm giác này và e sợ chúng ta không thể né tránh được trở thành điểm tham chiếu của chính chúng ta. Hài lòng là triệu chứng của cô đơn, kiểu cô đơn điềm tĩnh. Chúng ta từ bỏ niềm tin rằng nếu thoát khỏi kiểu nỗi cô đơn, mình sẽ có được hạnh phúc vĩnh viễn, hoặc niềm vui, hoặc cảm giác khỏe mạnh, hoặc dũng khí, hoặc sức mạnh. Chúng ta bắt đầu có thể trải nghiệm cô đơn mà không cần sự lựa chọn nào khác. Hài lòng trụ lại với tâm trạng và hình thái của bất cứ điều gì đang diễn ra. Kiểu cô đơn thứ ba là tránh những hoạt động không cần thiết. Khi chúng ta cô đơn theo kiểu căng thẳng, chúng ta luôn tìm kiếm một thứ gì đó để cứu thoát mình. Chúng ta tìm đường để thoát ra khỏi nó. Cái cảm giác như tại buồn nôn đó chúng ta gọi là cô đơn, và tâm trí của chúng ta trở nên khó kiểm soát. Cố gắng nói chuyện với ai đó để cứu mình khỏi tuyệt vọng, đó chính là hoạt động không cần thiết, là cách chúng ta giữ mình bận rộn để không phải cảm thấy bất cứ nỗi đau nào. Thả lỏng với nỗi cô đơn là một công việc đáng giá. Như nhà thơ Nhật Ryokan từng nói, nếu bạn muốn tìm kiếm một thứ gì có giá trị, hãy ngừng theo đuổi quá nhiều thứ. Hoàn toàn kỷ luật lại là một thành phần khác của nỗi cô đơn điềm tĩnh. Hoàn toàn kỷ luật nghĩa là với bất cứ cơ hội nào, chúng ta cũng sẵn sàng quay trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Đây là kiểu cô đơn hoàn toàn kỷ luật. Chúng ta sẵn sàng ngồi yên lặng và chỉ ngồi yên ở đó một mình. Không lang thang trong thế giới của những ham muốn lại là một mô tả khác của kiểu cô đơn điềm tĩnh. Lang thang trong thế giới của những ham muốn là đi tìm những kiểu lựa chọn khác, tìm kiếm những thứ khác khiến mình dễ chịu, từ thức ăn, đồ uống cho đến con người. Ham muốn hàm chứa thứ nhất gây nghiện và cách chúng ta vồ lấy thứ gì đó với mong muốn tìm cách để mọi chuyện quay trở lại bình thường. Không lang thang trong thế giới của những ham muốn mang ý nghĩa đối diện với hoàn cảnh. Cô đơn không phải là vấn đề, nó chẳng phải là gì cần phải xử lý cả. Điều này cũng đúng với bất cứ cảm giác nào mà chúng ta đã trải qua. Một khía cạnh khác của cô đơn điềm tĩnh là không tìm kiếm an toàn từ những suy nghĩ tán loạn. Chuyện đã xong rồi, cái gì mất cũng đã mất, chẳng còn cách nào khác Với cô đơn điềm tĩnh, chúng ta không trông chờ cảm giác an toàn bằng những cuộc trò chuyện huyên thuyên với bản thân. Cô đơn điềm tĩnh cho phép chúng ta nhìn một cách chân thành và không công kích vào chính tâm mình. Lúc đó, cô đơn không còn là mối đe dọa, sự việc đau lòng hay một sự trừng phạt nào nữa. Cô đơn điềm tĩnh không mang lại bất cứ giải pháp hay sự hỗ trợ nào. Nó thách thức chúng ta bước vào một thế giới không có bất cứ một tham chiếu nào, không phân biệt, không xác nhận. Đây được gọi là trung đạo hay là con đường cao quý của những chiến binh. Khi thức dậy vào một buổi sáng và bỗng dưng cảm thấy đau lòng vì xa lánh và cô đơn, liệu bạn có thể tận dụng nó như một cơ hội vàng thay vì tự giày vò hoặc cảm thấy như thể chuyện gì tệ hại đang diễn ra? Ngay chính khoảnh khắc ấy của nỗi buồn và mong nhớ khắc khoải, liệu bạn có thể thả lỏng và chạm vào không gian không giới hạn của trái tim một con người? Lần tới, nếu có cơ hội, hãy trải nghiệm và tự hỏi những câu hỏi đó nhé. Đó là những chia sẻ về 6 loại cô đơn điềm tĩnh của tác giả Pema Chodron trong cuốn sách mà tôi đã nói ở trên. Và đó là một món quà lớn mà tôi nhận được từ cuốn sách này. Và tôi cũng chia sẻ lại với các bạn theo tinh thần Pay It Forward, như nhan đề bộ phim của Hollywood có tên là Đền Đáp Tiếp Nối. Và nếu các bạn thấy đồng cảm với điều đó, tôi mong rằng các bạn chia sẻ nó đến với những người khác nữa, để mong rằng những người đang đối mặt với nỗi cô đơn có thể tìm đến nỗi cô đơn điềm tĩnh và không còn sợ hãi nó nữa. Để chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy và chợt thấy cô đơn, ta không còn hoảng sợ nó mà có thể tận dụng nó như một cơ hội vàng, thả lỏng người, hít một hơi thật sâu và điềm tĩnh, mỉm cười, chờ cho nó nhẹ nhàng qua đi. Và tôi tin rằng lúc đó chúng ta hoàn toàn có đủ dũng khí để đứng một mình và làm bạn với chính nội tâm của chính mình.